là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 13 tháng 1 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của Tổ chức Y tế Thế giới WHO chào xã giao tỉnh Yên Bái.
Yên Bái phát triển kinh tế dưới tán rừng hiệu quả.
Nhiều hộ dân chưa chủ động thu hoạch sắn cung cấp cho nhà máy sản xuất.
Niềm vui của người dân xã Tân Hợp khi lần đầu tiên được sử dụng điện lưới quốc gia.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 13 tháng 1 dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành tổ chức xây dựng Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Năm 2021, năm đầu triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, với quyết tâm chính trị cao, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó đã triển khai toàn diện đồng bộ hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng. Trong đó hoàn thành các đề án nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình kế hoạch công tác năm 2021. Tham mưu công tác nhân sự Đại hội 13 của Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan. Đặc biệt là việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Sau hơn 5 năm thực hiện nghị quyết 39, cả nước đã giảm hơn 762.000 biên chế, giảm hơn 20% so với trước. Một số nội dung mới khó trong công tác cán bộ đã được toàn ngành nỗ lực tham mưu hoàn thành, như quy định về công tác quy hoạch cán bộ, kết luận về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Qua đó đã góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, lề lối tác phong làm việc đã có sự đổi mới khoa học sáng tạo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã nêu lên những định hướng lớn để toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng và các cấp ủy tổ chức Đảng phối hợp tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến và có hiệu quả trong năm 2022. Theo đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng và các cấp ủy tổ chức Đảng cần phải triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết 13 của Đảng, đặc biệt là đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tập trung thực hiện đồng bộ có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp, tập trung tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức, tiếp tục đổi mới hoàn thiện về tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị đội ngũ cán bộ công chức toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất năng lực, uy tín, nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức, tự giác rèn luyện đạo đức gương mẫu, công tâm khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ông Takeshi Kasai, giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, ông Kim Jong Park, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam và đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn dẫn đầu đã chào xã giao tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện một số sở ngành của tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã cảm ơn sự tài trợ giúp đỡ của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế, qua đó giúp tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí đề xuất tổ chức WHO tiếp tục phối hợp với các trường đại học, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, các cơ quan liên quan hỗ trợ tỉnh Yên Bái tập huấn chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ y tế và nhân viên y tế các trường trong toàn tỉnh Yên Bái. Hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật, xây dựng một số mô hình trường học, nâng cao sức khỏe tại các trường học bán trú, nội trú ở các huyện vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái chú trọng công tác tiêm chủng mở rộng, triển khai theo đúng tiến độ. Năm 2021, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 98,6%. Tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh tại các cơ sở y tế đạt 96,2%. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh lao BCG tại các cơ sở y tế đạt 85,5%, vượt so với chỉ tiêu kế hoạch. Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 140 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 80,9%. 112 trên 173 trạm y tế tại 9 huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Tỷ lệ người dân được lập hồ sơ sức khỏe đạt 70%. Đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, tính đến ngày 13 tháng 1 năm 2022, tỉnh Yên Bái có 11 xã phường thị trấn cấp độ 2, 6 xã phường cấp độ 3 và chưa có xã phường thị trấn nào ở cấp độ 4. Tỷ lệ người trên 18 tuổi đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ 2 mũi trở lên đạt 97%. Tỷ lệ trẻ đủ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt 96,8%. Trong đó 91,1% trẻ em tiêm đủ 2 mũi. Hiện tại các địa phương đang tiếp tục triển khai tiêm mũi 2 cho trẻ em, tiêm vét, tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại cho đối tượng trên 18 tuổi. Công tác y tế trường học cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. 100% học sinh được kiểm tra sức khỏe đầu năm học, 70% số trường có phòng y tế và có đủ trang thiết bị, thuốc thiết yếu, phục vụ sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Thay mặt đoàn công tác, Giám đốc WHO khu vực Tây-Thái Bình Dương đánh giá cao về sự phát triển của ngành y tế Yên Bái, đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã phát triển được nhiều kỹ thuật cao, mới, tỷ lệ nhân viên y tế là người dân tộc thiểu số cao. Tỉnh Yên Bái rất năng động trong công tác phòng chống dịch, cũng như những nỗ lực của tỉnh trong đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Yên Bái đang đi đúng hướng, thích ứng an toàn với bệnh tật. Hiện nay biến chủng Omicron lây lan rất nhanh, gây ra số ca mắc tăng cao trên thế giới. Để ứng phó linh hoạt với các biến chủng mới, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương nhấn mạnh đến vai trò của vaccine, chú trọng bảo vệ các đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, các lực lượng tuyến đầu, đề cao ý thức của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. WHO sẽ tích cực đồng hành, ủng hộ, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với Việt Nam cũng như tỉnh Yên Bái trong quá trình phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Phổi tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh.
Ngày 13 tháng 1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Bùi Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đánh giá cao công tác dân vận trong thời gian qua, nhất là việc thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở của cả hệ thống chính trị. Đồng thời đề nghị các cán bộ làm công tác dân vận tiếp tục làm tốt việc nêu gương, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, không để những vấn đề bức xúc nảy sinh kéo dài, nhất là các vấn đề liên quan đến đời sống việc làm của nhân dân. Ban dân vận các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, vận động nhân dân làm tốt công tác phòng chống COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng nông thôn mới, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác dân vận.
Hội cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, mặc dù đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến các phong trào hoạt động của hội, nhưng với tinh thần gương mẫu tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, cán bộ hội viên cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đề ra các giải pháp sát hợp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của tổ chức hội đã đề ra. Năm qua, hội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền tập hợp vận động cán bộ hội viên. 100% cán bộ hội viên cựu chiến binh được học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chuyên đề học tập trong năm, tích cực tham gia công tác phòng chống COVID-19. Hội đã quyên góp ủng hộ 115 triệu đồng cho Quỹ phòng chống COVID-19, hỗ trợ 1 triệu phần quà cho các hội viên và nhân dân vượt qua đại dịch trị giá 10 triệu đồng. Quyên góp giúp đỡ 2 xã Suối Bu và Suối Giàng, huyện Văn Chấn số tiền 5 triệu đồng. phát huy kết quả đạt được năm 2022, Hội Cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vận động hội viên gương mẫu chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào hoạt động tại địa phương, vận động các nguồn lực giúp đỡ hội viên nghèo, phát động phong trào thi đua xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, với sự đa dạng về tài nguyên rừng, cùng với địa hình khí hậu thuận lợi, Yên Bái có tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế dưới tán rừng như trồng lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu. Tuy nhiên, tiềm năng này vẫn chưa được khai thác hết. Nhiều địa phương mới xây dựng được mô hình nhưng chưa mở rộng quy mô để tăng giá trị kinh tế. Phản ánh của phóng viên chương trình từ việc trồng cây khô nhung, loại cây dược liệu quý ở xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên. Gia đình ông Đào Đức Viết ở thôn Đồng Lần, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên trồng 0,2 hecta cây khô nhung với giá bán từ 35 đến 40.000 đồng mỗi kg lá khô nhung tươi, trung bình mỗi tháng gia đình ông thu về khoảng 7 triệu đồng. Nhờ đó cuộc sống của gia đình đã được nâng lên, ông Đào Đức Viết, thôn Đồng Lần, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Từ khi mình trồng cây khô nhung này, mình thấy cái hiệu quả kinh tế rất là cao, mỗi năm thì cũng thu nhập được vài chục triệu, 4-50 triệu.
Là một trong ba cơ sở thu mua chế biến lá khô nhung tại địa phương, bình quân mỗi tháng gia đình ông Phạm Ngọc Thắng ở thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh thu mua trên 1.000 kg lá khô nhung tươi của 30 hộ dân trong xã. Mặc dù là cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao, song việc thu mua lá khô nhung hiện đang gặp không ít khó khăn. Ông Phạm Ngọc Thắng, thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Nếu mà so với tất cả các cái loại cây kinh tế trồng, cây ăn quả hay là các loại cây kinh tế khác thì cây khôi này nó là một cái cây nó gần như là, nếu mà nói về kinh tế thì nó là đứng đầu trong tất cả các loại cây trồng ở Cường Thịnh hiện nay. Kinh tế nó thu nhập theo hàng tháng, kinh tế nó rất là cao. Tuy nhiên là cái trồng nó còn nhỏ lẻ nên là nó cũng khó khăn về cái vấn đề thu mua, nó không được đồng loạt.
Yên Bái là tỉnh có tiềm năng rất lớn trong phát triển lâm sản ngoài gỗ và dược liệu dưới tán rừng. Tuy nhiên đến nay việc trồng và phát triển các loài cây này trên địa bàn mới chỉ dừng lại mô hình, chưa hình thành được vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn để gắn với công nghiệp chế biến. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng trên 112 hectare diện tích trồng lá khô nhung cho sản lượng bình quân hơn 220 tấn mỗi năm. Ông Kiều Tư Giang, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì trong cái thời gian tới, định hướng của tỉnh và nghị quyết 69 của tỉnh cũng đã có những cái cơ chế chính sách hỗ trợ để khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà đầu tư quan tâm đến cái lâm sản ngoài gỗ nói chung và dược liệu nói riêng trên địa bàn tỉnh để tạo thành những cái vùng sản xuất hàng hóa lớn gắn với cái nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân.
Để việc phát triển lâm sản ngoài gỗ và trồng dược liệu dưới tán rừng, trong đó có cây khô nhung phát huy hiệu quả, thực sự là loại cây trồng xóa đói giảm nghèo, tỉnh Yên Bái cần quan tâm có cơ chế chính sách khuyến khích người dân phát triển loại cây trồng này. Bên cạnh đó cần có hướng dẫn cụ thể để bà con trồng đúng kỹ thuật, đảm bảo cả diện tích, năng suất và sản lượng, từ đó có thể xây dựng thành vùng nguyên liệu bền vững.
Thời điểm này đã bước vào chính vụ thu hoạch sắn củ tươi được khoảng 2 tháng. Thế nhưng vì nhiều nguyên nhân, người dân vẫn chưa chủ động thu hoạch dẫn đến tình trạng một số nhà máy chế biến tinh bột sắn thiếu nguyên liệu cho sản xuất.
Nhà máy sắn Văn Yên thuộc công ty cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái mỗi năm tiêu thụ trên 100.000 tấn sắn củ tươi, trong đó khoảng 60.000 tấn nằm trong vùng 8 xã quy hoạch nguyên liệu của huyện Văn Yên. Tuy nhiên, đến hết tháng 12 năm 2021, nhà máy mới mua được khoảng 58.000 tấn nguyên liệu. Đặc biệt, cùng thời điểm này hàng năm, lượng sắn của Văn Yên đều thu hoạch đạt khoảng 50% sản lượng. Tuy nhiên năm nay bà con chưa thu hoạch rộ, nguyên nhân là do lượng sắn trong mỗi hộ dân hiện không nhiều, bình quân từ 20 đến 30 tấn một hộ, nên bà con không vội thu hoạch và tâm lý chung là thường thu hoạch rộ vào tháng áp Tết để lấy tiền tiêu Tết. Đồng thời có khá nhiều diện tích sắn đến giờ lá vẫn xanh tốt, chưa chắc củ, lượng tinh bột ít, trọng lượng củ nhẹ khiến bà con chưa muốn thu hoạch. Bên cạnh đó người dân cũng có tâm lý chờ giá mua sắn nâng lên mới thu hoạch. Được biết hiện nhà máy sắn Văn Yên đang thu mua với mức giá 1.800 đồng kg. Trong khi cuối vụ năm ngoái, giá sắn củ tươi ở mức 2.300 đồng một kg.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm 2021, 328 hộ dân ở thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên vui mừng phấn khởi, được Đảng, Nhà nước quan tâm kéo điện lưới quốc gia về thôn. Đây là năm đầu tiên người dân thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp được sử dụng điện. Niềm mong mỏi bấy lâu của người dân nay đã trở thành hiện thực, ghi nhận của phóng viên thời sự. Làm nghề sản xuất đồ mộc dân dụng tại thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, những năm trước đây chưa được dùng điện lưới quốc gia đình ông Trần Văn Quyên phải bỏ ra một khoản tiền khá lớn để mua chiếc máy phát điện công suất lớn, để cấp điện, phục vụ sinh hoạt và dùng trong sản xuất, kinh doanh. Song do nhu cầu sử dụng điện khá lớn, trong khi đó máy phát điện thường xuyên bị hỏng hóc, gặp sự cố phải duy tu sửa chữa, nên gia đình gặp không ít khó khăn. Năm 2021, tỉnh Yên Bái có chủ trương đưa điện lưới quốc gia về thôn bản. Ông cũng như bao gia đình khác rất phấn khởi. Nhờ có điện lưới quốc gia, đời sống sinh hoạt của gia đình ông được nâng cao, được tiếp nhận thông tin thời sự, kiến thức khoa học kỹ thuật trên phương tiện thông tin đại chúng. Gia đình ông tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và mở rộng quy mô kinh doanh. Ông Trần Văn Quyên, thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, vui vẻ nói.
Trước kia chưa có điện thì bà con cũng rất là vất vả, làm sản xuất cũng rất là khó khăn bởi vì dùng toàn phải dùng củ điện, máy nổ, chạy dầu nó rất là tốn. Bây giờ thì có điện như thế này chắc là thời gian nữa phát triển thêm.
Gia đình anh Trần Quốc Thái cũng rất vui mừng khi điện lưới quốc gia kéo về thôn trong dịp Tết này. Có điện lưới quốc gia ổn định, gia đình anh cùng người dân thôn Hạnh Phúc mua sắm nhiều thiết bị điện trong gia đình như tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện và các loại máy móc phục vụ sản xuất. Được tiếp cận với các chương trình truyền hình, phát thanh, bà con còn nắm bắt thêm nhiều thông tin quan trọng hữu ích, như là việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, học hỏi kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Ánh, bí thư chi bộ trưởng thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Các hộ gia đình thì cũng đã chuẩn bị tiền mà để tới đây mà khi mà có điện lưới quốc gia thì họ sẽ sắm sửa như tủ lạnh, máy giặt, các vật dụng đồ dùng thiết yếu để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày, có điện sớm nhất để bà con phát triển kinh tế và để cho bà con nhân dân của thôn Hạnh Phúc này có được cái dòng điện lưới quốc gia để hòa chung với cả nước để có một đón một cái Tết thật sự đầm ấm hạnh phúc.
Công trình cung cấp điện thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên được khởi công tháng 11 năm 2021 do Sở Công Thương tỉnh Yên Bái là chủ đầu tư. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái là đơn vị ủy thác quản lý với vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng. Công trình có chiều dài đường dây trung áp 35 kV hơn 17.000 m, đường dây hạ áp 0,4 kV gần 28.000 m, lắp đặt 5 trạm biến áp đảm bảo cấp nguồn điện ổn định, phục vụ sinh hoạt sản xuất cho gần 600 hộ dân trên địa bàn xã Tân Hợp. Sau một thời gian đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị thi công đã hoàn thành đúng tiến độ. Cùng với đó, mỗi hộ dân sử dụng điện còn được hỗ trợ đường dây sau công tơ tối đa 120 m, trang bị một bảng điện 5 m dây và một bóng đèn compact tiết kiệm điện. Ông Trần Văn Tặng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Qua thì chỉ có 4 thôn có điện, 2 thôn là vùng đồng bào dân tộc khó khăn là chưa có điện. Được sự quan tâm của Đảng Nhà nước là đã đầu tư hỗ trợ cho hai thôn này đang kéo điện lưới quốc gia. Thế và dự kiến trong thời gian tới là vào Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhân dân sẽ được hưởng điện.
Việc đưa điện lưới quốc gia đến các vùng đặc biệt khó khăn góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, từng bước giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc đàm phán giữa Nga và NATO nhằm giảm căng thẳng sau khi Nga đưa quân đến biên giới Ukraine. Tuy nhiên, cuộc họp kéo dài 4 giờ đồng hồ đã không có bất cứ một đột phá nào. Tổng thư ký NATO khẳng định những khác biệt giữa hai bên rất khó có thể thu hẹp. Mặc dù vậy, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh việc các bên có thể cùng ngồi đàm phán đã là một dấu hiệu tích cực. Nga đã điều 100.000 binh sĩ đến biên giới Ukraine, song khẳng định không có ý định xâm lược nước láng giềng mà chỉ để đảm bảo an ninh của chính Moscow. Nga đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc NATO muốn mở rộng các nước thành viên và có thể kết nạp thêm Ukraine vào liên minh quân sự này. Moscow yêu cầu NATO rút binh lính khỏi Đông Âu. Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định nếu NATO sử dụng chính sách răn đe, Nga sẽ có hành động đáp trả. Tuy nhiên, ông không loại trừ các cuộc đàm phán tiếp theo. Các phái viên NATO cho biết họ sẵn sàng thảo luận về việc kiểm soát vũ khí và triển khai tên lửa để ngăn chặn nguy cơ chiến tranh.
Ngày 12 tháng 1, thành phố Cảng Thiên Tân Trung Quốc đã tiến hành đợt xét nghiệm COVID-19 vòng 2 với 14 triệu cư dân để truy vết các ca nhiễm SARS-CoV-2. Trước đó, ngày 9 tháng 1, Trung Quốc đã tiến hành xét nghiệm 14 triệu dân thành phố Thiên Tân sau khi phát hiện 20 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 2 ca cộng đồng đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Ban quản lý của thành phố Thiên Tân, cảng lớn thứ 8 thế giới về lượng container cho biết, cảng vẫn tiếp tục các hoạt động trong lúc người lao động làm xét nghiệm. Dù số ca nhiễm COVID-19 nói chung và nhiễm biến thể Omicron nói riêng ở Trung Quốc thấp, người dân ở Thiên Tân vẫn không được rời thành phố nếu không có lý do chính đáng. Kiên trì chính sách Zero Covid, Trung Quốc đang cố gắng ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao trước mùa dịch du lịch Tết Nguyên đán vào cuối tháng này và Thế vận hội mùa đông bắt đầu từ ngày 4 tháng 2 tới.
Ngày 12 tháng 1, Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Nga Rostec thông báo Nga đã tiến hành bay thử nghiệm máy bay ném bom mang tên lửa Tu-160M, đầu tiên được chế tạo hoàn toàn mới. Thông báo cho biết ngày 12 tháng 1, máy bay mang tên lửa chiến lược mới đã thực hiện chuyến bay từ sân bay của nhà máy hàng không Kazan. Chuyến bay với thời lượng khoảng 30 phút vừa được thực hiện ở độ cao 600 mét. Trong thời gian này, phi công thử nghiệm đã tiến hành các thao tác kiểm tra độ ổn định và khả năng điều khiển máy bay trên không.
Theo Trung tâm Nghiên cứu của Vật thể gần Trái đất của NASA, một tiểu hành tinh rộng khoảng 1 km sẽ bay ngang qua Trái đất vào ngày 18 tháng 1. Tiểu hành tinh đang đến gần Trái đất có tên là 7482-1994-PC1 và được phát hiện vào năm 1994. Tiểu hành tinh này sẽ đi qua trong vòng 1,2 triệu dặm xung quanh Trái đất, di chuyển với tốc độ hơn 47.000 dặm một giờ. Mặc dù 7482-1994-PC1 khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng các nhà thiên văn nghiệp dư với kính viễn vọng nhỏ có thể phát hiện ra nó. Đây không phải là tiểu hành tinh lớn nhất từng quét qua Trái đất. Trước đó, tiểu hành tinh 3122 Florence đã bay ngang qua Trái đất vào ngày 1 tháng 9 năm 2017.
Toyota tiếp tục là nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới trong năm 2021. Đây là năm thứ hai liên tiếp họ đạt được danh hiệu này. Nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản cho biết doanh số bán hàng của tập đoàn trên toàn thế giới từ tháng 1 đến tháng 11 đạt hơn 9,5 triệu xe. Con số này bao gồm doanh thu của cả hai công ty con là Daihatsu và Hino.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Inter Milan đã giành siêu cúp Italia khi có chiến thắng siêu kịch tính 2-1 trước Juventus sau 120 phút căng thẳng ở trận chung kết. Bàn đâm ra mới là đội có được niềm vui trước với bàn thắng mở tỷ số 1-0 sau pha đánh đầu của McKennie ở phút 25. Bất ngờ phải nhận bàn thua, Inter vùng lên mạnh mẽ và nhanh chóng có cơ hội khi được hưởng penalty sau tình huống Jesiglio phạm lỗi với Dzeko trong vòng cấm 9 phút sau đó. Trên chấm 11m, Lautaro Martinez không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa cho Inter. Trong thời gian đá hiệp phụ, Inter đã thi đấu bản lĩnh hơn trước khi có bàn thắng quyết định ở thời điểm nhiều người đã nghĩ đến việc trận đấu phải đi đến loạt luân lưu may rủi. Phút 120+1, tận dụng sai lầm của hậu vệ Alessandro bên phía Juventus, Alexis Sanchez đã chớp ngay cơ hội này để tung cú dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ thành Perin, ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 và mang siêu cúp về cho Inter. Real Madrid và Barca đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính với 5 bàn thắng được ghi tại bán kết siêu cúp Tây Ban Nha 2021-2022. Real có bàn mở tỷ số ở phút 25 nhờ công của Vinicius Junior. Barca nỗ lực vùng lên sau bàn thua và được đền đáp bằng pha gỡ hòa có phần may mắn của Luke De Jong ở phút 41. Ở hiệp 2, Karim Benzema điểm bóng tung lưới Barca nâng tỷ số 2-1. Ansu Fati thoát khỏi sự kèm cặp của Eder Militao và bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2 sau quả tạt của Jordi Alba ở phút 83. Ở hiệp phụ, phút 98, Kiên Kiên Trắng thực hiện một pha phản công 4-2. Từ một đường truyền vào bên cánh phải, Vinicius nhấc chân tinh tế để Van Dede có cơ hội dứt điểm thành bàn. Một lần nữa, Dorian vượt lên giành thắng lợi 3-2. Tottenham Hotspur và Chelsea bán kết lượt về Norwich Cup. Những tình huống kịch tính khó ngờ đã diễn ra khi va nhiều lần vào cuộc để giải nguy cho đội bóng một lần nữa giữa lúc tưởng chừng lợi thế đã thuộc về đối thủ của họ. Thắng 1-0 ở sân Tottenham Hotspur và vượt qua gà trống 3-0 sau hai lượt trận. Chelsea hiên ngang tiến vào chung kết Ryder Cup năm nay để đối đầu Liverpool hoặc Arsenal tại trận đấu quyết định danh hiệu ở Wembley vào ngày 27 tháng 2. Dortmund thừa nhận rất khó giữ Erling Haaland vào hè năm nay. Hiện Bayern Munich tham gia vào cuộc đua giành chữ ký Erling Haaland từ Dortmund hè này. Gã khổng lồ bóng đá Đức được cho là đã liên hệ với người đại diện Mino Raiola về việc ký hợp đồng với chân sút Na Uy từ đối thủ không đội trời chung. Lãnh đạo Dortmund khẳng định Haaland sẽ không rời đi trong tháng riêng nhưng rất có thể giữ được anh vào mùa hè này. Thời điểm được cho là điều khoản giải phóng 75 triệu euro có hiệu lực. Haaland được cho là thích chuyển đến La Liga chơi bóng nên Barca và Real đang chiếm lợi thế. Man United sẽ đề nghị Rashford một bản hợp đồng mới vào hè này, bất chấp phong độ gần đây không tốt. Marcus Rashford còn hợp đồng ở Old Trafford đến hè 2023. Với Man United có tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng, đang hưởng lương khoảng 200.000 bảng một tuần. Sở dĩ MU có kế hoạch hợp đồng sớm với tuyển thủ Anh, hòng tránh trường hợp như hiện gặp phải với Paul Pogba và Salingat, những cầu thủ sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do khi thỏa thuận hết hạn vào cuối mùa.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 1 năm 2022. Khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa, mưa rải rác, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm. nhiệt độ cao nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 13 đến 15 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất 17 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài Lộc Tới, Phơi Với Tết Honda. Áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng ra đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn. Giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X, trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp, cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabyte. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda Way Alpha, Blade, Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.